Kính thưa cộng đoàn, khi suy niệm về mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, tôi nhớ lại những kỷ niệm của thời thơ ấu khi được học những bài giáo lý vỡ lòng trong quyển sách Bổn Đồng Ấu. Tôi nhớ những câu hỏi thưa rất rõ như thế này: hỏi Đức Chúa Cha có phải là Đức Chúa Trời không? Thưa phải. Hỏi Đức Chúa Con có phải là Đức Chúa Trời không? Thưa phải. Hỏi Đức Chúa Thánh Thần có phải là Đức Chúa Trời không? Thưa phải. Hỏi vậy có mấy Đức Chúa Trời? Thưa, có một Đức Chúa Trời mà thôi. Thằng bé không hiểu gì cả, và tới giờ này cũng không hiểu. Một thần học gia nói thế này: dạy về Chúa ba ngôi cho trẻ thơ là sỉ nhục trí khôn của trẻ. Và nếu ta mở những quyển sách thần học nói về mầu nhiệm ba ngôi, chúng ta thử xem trong đó các thần học gia viết thế nào. Mầu nhiệm một Thiên Chúa duy nhất, tam vị nhất thể, ba ngôi vị nhưng một Thiên Chúa duy nhất, cùng một bản tính và đồng bản thể, uy quyền ngang nhau. Đọc xong có khi chúng ta thấy cũng lùng bùng lỗ tai. Nào là bản tính, nào là bản thể. Và dường như mầu nhiệm ba ngôi quá xa khỏi cuộc sống, ta không cảm nhận một chút nào cả. Thực ra không phải thế. Nếu chúng ta lắng nghe trong các mặc khải của Kinh Thánh, thì mầu nhiệm ba ngôi được tiệm tiến mặc khải cho con người. Ngài không phải chỉ là một ngôi vị thần linh xa xôi ở mãi vì sao lạ nào đó, mà là mầu nhiệm của một Thiên Chúa hiện diện, mầu nhiệm của Thiên Chúa ở cùng. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Đệ Nhị Luật, ta nghe giọng văn trang nghiêm được hỏi lên: có bao giờ có dân tộc nào mà có được một cảm nhận Thiên Chúa gần gũi như Gia-vê của chúng ta hay không? Những lời đó được cất lên trong Đệ Nhị Luật không phải chỉ để minh chứng một Thiên Chúa cao vời, mà một Thiên Chúa được cảm nhận ngay trong dòng lịch sử của dân tộc, ngay trong những cuộc thăng trầm. Và cụ thể đó là một Thiên Chúa dính dáng đến lịch sử, can thiệp vào lịch sử, dẫn dắt lịch sử và giải thoát con người trong chính dòng lịch sử của họ. Một Thiên Chúa người ta cảm nhận được, người ta tìm thấy dấu vết của Ngài trong dòng lịch sử, chứ không phải một Thiên Chúa của triết gia, không phải một Thiên Chúa của một lý thuyết xa vời hay một sản phẩm của con người tạo ra. Và như vậy, trước hết, mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi cho chúng ta một cảm nhận, đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa ở với, Thiên Chúa ở cùng, Thiên Chúa hiện diện với con người. Thần học gia Joseph Ratzinger diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa ở với để giải thích mầu nhiệm ba ngôi trong một câu chuyện hết sức cụ thể. Một cháu bé trong một lần cùng với một đoàn thám hiểm, cháu bị mê hoặc bởi những cảnh đẹp của thiên nhiên, và rồi mải miết đi tìm những cái gì thú vị nhặt cho đầy cái túi của mình. Và cứ như thế, một lúc quay lại thì không còn thấy ai chung quanh mình nữa. Nhưng cái sự quấn hút của thiên nhiên làm cho cậu bé không thể ngừng tìm tòi, và cậu cứ mải miết, càng đi thì càng vào trong rừng sâu thăm thẳm. Và thời gian trôi qua lúc nào không biết, màn đêm như một chiếc lưới bủa xuống xung quanh cậu, và rồi tất cả trong khoảnh khắc trở thành bóng đêm rùng rợn. Lúc này khi cậu bé giật mình thì thấy rằng tất cả những gì cậu đang có, những gì cậu thu tích được trong túi nải của mình không còn một ý nghĩa gì cả. Cơn hoang mang đổ ập trong tâm hồn của cậu, và cậu ước ao lúc này chỉ một điều thôi, ước ao chỉ một điều thôi, đó là có bàn tay đặt lên vai cậu và bảo: "Bố đây, đừng sợ. Bố đây, đừng sợ." Đó là cái khao khát của một đứa trẻ khi bị lạc lõng và bị bóng đêm bao vây. Đó cũng là cái khát khao của tất cả chúng ta trong bóng đêm của cuộc sống, trong bóng đêm của nghi nan, trong bóng đêm của sợ hãi, bóng đêm của những thách đố. Và tưởng chừng có những lúc chúng ta cũng hoang mang tột độ như thế, đặc biệt khi phải đối diện với bóng đêm của một thế giới bí ẩn, thế giới của cái chết, mà có khi chưa một lần chúng ta cảm nhận hay chưa thể nào đón nhận. Thế thì một bàn tay đặt lên vai và bảo: "Bố đây." Điều ấy diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng. Trong hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta, hơn một lần Thiên Chúa vẫn đặt bàn tay lên vai mỗi chúng ta và nói lời yêu thương như thế: "Đừng sợ, có ta đây." Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm Thiên Chúa ở với con người. Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời của con người, và Thiên Chúa cứu thoát con người. Cộng đoàn thân mến, chính trong mầu nhiệm Thiên Chúa ở cùng ấy, ta lại khám phá một khía cạnh khác của mầu nhiệm ba ngôi, đó chính là tương quan. Trong ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta, thiết tưởng không có một ngoại ngữ nào có thể sánh được. Đối với ngôn ngữ Âu Châu hay Âu Mỹ, ta thấy người ta gọi nhau và chia ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, I and you, hay là moi, toi, vân vân. Tiếng Việt của chúng ta không phải thế. Khi ta gọi danh xưng của một người thì ngay tức khắc người khác có thể nhận ra mối tương quan của mình. Ta gọi một người là cô, ta gọi một người là mợ, ta gọi một người là dì, ta gọi một người là anh, ta gọi một người là bác, ta gọi một người là bố. Người bên ngoài nghe cách xưng hô của ta thì hiểu được mối tương quan của ta với người kia là thế nào. Cũng vậy, mầu nhiệm ba ngôi không phải là mầu nhiệm xa lạ. Nhưng khi ta tuyên xưng một Thiên Chúa ba ngôi, và khi ta mở miệng đọc rằng: "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần", chúng ta nói lên mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, và trong Chúa Cha, chúng ta được nhận Đức Giê-xu như là Trưởng Tử. Và vì Đức Giê-xu là Trưởng Tử, cho nên chúng ta cùng với Đức Giê-xu có chung một Cha trên trời. Mối tương quan của chúng ta với ba ngôi là mối tương quan sống động, bởi vì chính Chúa Cha đã tạo dựng cho chúng ta tấm hình hài này để chúng ta có thể trở nên một người con, trở nên một con người. Và vì con người mỏng giòn yếu đuối, Thiên Chúa đã yêu thương và bày tỏ tình yêu đó một cách tuyệt đối bằng cách trao gửi chính Con một của mình để Đức Giê-xu trở nên cứu Chúa của mỗi chúng ta. Và rồi khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc của mình, Đức Giê-xu ban Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần ở với chúng ta và ở với hội thánh, ở với nhân loại này mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Thánh Thần tiếp tục công việc của Chúa Cha và Chúa Con để dẫn dắt chúng ta tới hạnh phúc viên mãn. Trong chính tương quan ấy, ta khám phá ra mầu nhiệm của ba ngôi còn là mầu nhiệm của tình yêu và sự sống. Ta gọi một người là cha, gọi một người là bố, thì cho thấy cái sự tương quan của ta và người đó, nhưng đồng thời còn cho thấy chính sự sống của người con được đón nhận từ người cha, hình hài, dung mạo, tính cách của người con được người cha truyền lại. Khi ta gọi Thiên Chúa là cha, tức là ta đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa. Sự sống đó luân chuyển trong huyết quản của mỗi chúng ta, để chúng ta không chỉ sống sự sống tự nhiên mà còn sống sự sống thần linh nhờ tác động của Thánh Thần. Mà Thánh Thần ấy là Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần làm cho chúng ta sống trong tình con cái, như lá thư thứ hai trong bài đọc thứ hai Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô chúng ta thấy. Chúng ta đón nhận Thánh Thần không phải để trở nên những con người nhát đảm, nhưng là đón Thánh Thần để trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Và trở nên nghĩa tử thì được đồng thừa kế với Đức Kitô. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi suy niệm mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, xin cho chúng ta mỗi ngày cảm nhận sâu xa hơn Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta, đang đặt tay trên vai của mỗi người trong những khúc quanh đen tối nhất cuộc đời chúng ta gặp phải. Và khi cảm nhận được như thế, ta đi vào mối tương quan với ba ngôi thân tình hơn, sống động hơn, cảm nhận được Thiên Chúa yêu chúng ta nhiều hơn, để rồi chúng ta cũng quảng đại mà đáp lại tình thương ấy.